là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh luật giáo dục năm 2019 tạo động lực cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp đó, tạp chí du lịch sẽ giới thiệu cảnh quan Hồ Từ Hiếu ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên, một điểm tham quan thú vị cho những ai khi đến với vùng đất ngọc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 6, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, tình hình thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự buổi làm việc về phía Trung ương có các đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Điểu Cré, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Quản Minh Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, tình hình thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo đó, qua gần 5 năm thực hiện nghị quyết 12 và nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Dù chịu tác động xấu của thiên tai, chịu ảnh hưởng khá nặng nề của dịch COVID-19, nhưng tỉnh Yên Bái đã kịp thời điều chỉnh kịch bản phát triển kinh tế xã hội. Dự ước đến hết năm 2020, có 19 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá với mức tăng gần 7%. Tỉnh tập trung cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp ước đạt hơn 4,5%, cao hơn bình quân chung cả nước 3% một năm. Đã hình thành rõ nét các vùng sản xuất tập trung chuyên canh, thâm canh cao sản có quy mô với 10 sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực. Hiện toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50% số xã của tỉnh, gấp hơn 3 lần mục tiêu nghị quyết. Tỉnh cũng cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo từ 75,5% năm 2015 lên 80,5% năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 13.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015. Đã có nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực, hoạt động thương mại dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 ước đạt 20.500 tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2015. Tỉnh cũng đẩy mạnh cơ cấu lại tài chính ngân sách đầu tư công, phát triển các thành phần kinh tế. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2015. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong gần 5 năm qua ước đạt 62.500 tỷ đồng, vượt 5% mục tiêu nghị quyết. Công tác thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu trong nước đã lựa chọn Yên Bái làm điểm đầu tư quan trọng. Số lượng doanh nghiệp hợp tác xã tăng nhanh, hoạt động khá hiệu quả, toàn tỉnh có trên 2.500 doanh nghiệp, gần 500 hợp tác xã. Tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững, đồng thời triển khai 3 khâu đột phá chiến lược, ban hành thực hiện hiệu quả cơ chế chính sách gắn với cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi cho phát triển, xếp hạng của tỉnh về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh hàng năm đều tăng từ 6 đến 8 bậc. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Ngoài ra, tỉnh đã tập trung quan tâm chăm lo phát triển đồng bộ, hài hòa kinh tế với văn hóa xã hội, nâng cao dân trí và đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, hiệu quả công tác tư pháp, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, tỉnh đã tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng đảng đạt nhiều kết quả nổi bật, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 18-19 của Ban Chấp hành Trung ương. Đến nay đã giảm được 405 đầu mối cơ quan đơn vị, giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã và 985 thôn bản tổ dân phố, giảm trên 1.200 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, gần 14.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn bản, tổ dân phố, giảm 13% biên chế viên chức so với năm 2015. Tỉnh ủy đã ban hành đề án về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 với mục tiêu lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng căn cơ, bài bản cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo đủ nguồn cán bộ kế cận lâu dài cho tỉnh. Về kết quả thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đến nay công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đạt được những kết quả tích cực toàn diện. Công tác phổ biến quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, kỹ lưỡng, khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu kế hoạch đề ra, thực sự tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, ngày hội lớn của nhân dân, đồng thời sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2020, tất cả 498 chi đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đầy đủ nội dung, quy trình theo quy định và tuyệt đối an toàn chất lượng. Về một số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Và từ thành tựu đạt được gắn với 35 năm đổi mới và gần 5 năm qua, thì Đảng bộ tỉnh đã đánh giá, tập trung nhận diện rất là sâu sắc tiềm năng lợi thế, thời cơ thuận lợi, những khó khăn thách thức trong 10 năm tới, cũng như là trong định hướng 5 năm tới cho cái tinh thần nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh 2020-2025. Và Đảng bộ tỉnh đã, từ đó thì chúng tôi đã nghiên cứu rất là sâu từ lịch sử, từ thực tiễn, theo xu thế phát triển chung và đồng thời cũng căn cứ vào cái điều kiện cụ thể về tiềm năng lợi thế của tỉnh Yên Bái thì chúng tôi đã định vị lại cho sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong những năm tới và đưa vào dự thảo báo cáo chính trị 19 Đảng bộ tỉnh với một cái triết lý phát triển theo hướng đó là phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc trên ba trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường thì chúng tôi xác định đây là một trong những cái triết lý phát triển rất là phù hợp với lại lịch sử, văn hóa, cách mạng nhưng đặc biệt đó là cái điều kiện về tự nhiên, điều kiện về sự phát triển cũng như là về cái khả năng để có thể thúc đẩy phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực bởi vì cái yếu tố xanh là yếu tố bền vững mà rất cần thiết vì chúng tôi đang có một cái hệ sinh thái hết sức là tốt tới 63% là diện tích che phủ rừng. Thế và cái hệ sinh thái Yên Bái cũng được đánh giá là một trong những hệ sinh thái không phải chỉ có phục vụ cho vùng Tây Bắc mà cho phục vụ cho cả vùng đồng bằng sông Hồng cũng như là cả miền Bắc coi như một cái lá phổi xanh của cả khu vực miền Bắc thì chúng tôi cũng xác định như vậy cho nên phải giữ gìn cái vấn đề này và muốn làm việc này thì tất cả những cái mục tiêu và trên các lĩnh vực thì đòi hỏi theo yếu tố là phát triển bền vững đó chính là phát triển xanh và sống thuận thiên, hài hòa với thiên nhiên, thân thiện với thiên nhiên và hài hòa trên tất cả các cái lĩnh vực của đời sống xã hội ở từng vùng miền và trong tất cả các dân tộc Yên Bái. Và đặc biệt đó là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, bản sắc thiên nhiên, địa hình, sinh thái để đảm bảo được cái hệ sinh thái môi trường bền vững, đóng góp xây dựng vùng đất xanh, đặc sắc và có chỉ số hạnh phúc cao. Vấn đề thứ hai là về quán triệt thực hiện cái chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Thì có lẽ trong nội dung báo cáo thì chúng tôi đã nêu, nhưng chúng tôi xin nhấn mạnh mấy cái nội dung cơ bản này. Một đó là quán triệt thống nhất cao về mặt nhận thức việc thực hiện cái chỉ thị 35 trong Đảng, trong hệ thống chính trị, trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, về tầm quan trọng của đại hội, về nội dung đại hội, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và đảm bảo của toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Nhưng đây cũng là một cao trào của một cái đợt xây dựng và chỉnh đốn đảng. Thì chúng tôi chân quán triệt rất rõ. Đây là cao trào của một cái đợt xây dựng và chỉnh đốn đảng. Đây là một đợt tiếp tục tạo một cái không gian chính trị hết sức là rộng mở để người dân có thể tham gia xây dựng đảng thông qua việc đóng góp vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, thông qua vào cái việc mà tổ chức các cái phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cái mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương, và cũng như là thông qua vào cái việc mà xây dựng cái đội ngũ cán bộ trong giai đoạn tới cũng như là lâu dài của tỉnh Yên Bái. Thì chúng tôi hướng tới đó là bám sát, đảm bảo được cái nguyên tắc đó là làm sao đó mà phát huy được quyền làm chủ của người dân, phát huy dân chủ nhân dân và bám sát nguyên tắc đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. Thứ hai đó là lãnh đạo chỉ đạo một cách sát sao, cụ thể, đúng nguyên tắc, khoa học, hiệu quả, chủ động xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn cho tổ chức đại hội đảng bộ một cách thống nhất, đồng bộ, nhất quán về thời gian, về nội dung văn kiện, về nhân sự đại hội và tất cả các cái điều kiện để phục vụ cho đại hội thì đều được hướng dẫn một cách rất cụ thể, chi tiết cho đại hội từ dưới cấp cơ sở, đại hội cấp cơ sở, đại hội cấp trên cơ sở và cấp tỉnh. Và trong cái văn kiện thì cũng hết sức là chú ý đến cái việc mà phải coi trọng cái tiềm năng thế mạnh và coi trọng những vấn đề cơ bản cốt lõi theo định hướng chung của tỉnh để đảm bảo được cái hệ thống văn kiện là vừa có chiều sâu nhưng mà vừa đáp ứng được cái yêu cầu phù hợp với điều kiện thực tiễn và tổ chức lấy ý kiến đóng góp một cách sâu rộng, nhất là lấy ý kiến đóng góp của các cái tầng lớp nhân dân. Thứ tư đó là về công tác nhân sự đại hội các cấp thì ở trong cái nhân sự đại hội đảng bộ các cấp thì chúng tôi đảm bảo cái nguyên tắc kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, gắn chuẩn bị nhân sự đại hội đảng với lại nhân sự hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và gắn cái công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội này với lại các cái nhiệm kỳ tiếp theo là việc quán triệt thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị với đảng bộ tỉnh Yên Bái là nghiêm túc, trách nhiệm với quyết tâm đổi mới về nội dung và nhân sự đại hội đáp ứng được cái mục tiêu yêu cầu cao hơn. Đại hội cấp trên cơ sở được chỉ đạo một cách công phu, chặt chẽ và sẵn sàng cho việc mà hoàn thành cái đại hội cấp trên cơ sở vào 30 tháng 7 này. Và sau đó thì là triển khai đại hội đảng bộ tỉnh thì chúng tôi đang dự kiến là đại hội đảng bộ tỉnh sẽ được diễn ra vào trước ngày 10 tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên trong cái quá trình mà thực hiện cái chỉ thị 35 còn một số tồn tại khó khăn như là chúng tôi đã báo cáo ở trong cái văn bản có cái ảnh hưởng tác động của cái dịch Covid cho nên cũng phải dừng lại về cái đại hội cấp cơ sở, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến tiến độ chung và vẫn là một cái địa phương đi đầu trong cái việc mà hoàn thành sớm nhất cái đại hội đảng bộ cấp cơ sở.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phát biểu thảo luận về một số vấn đề kinh tế xã hội nổi bật của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là việc thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong đó, các đại biểu đã nhấn mạnh tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt 3 khâu đột phá để phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Yên Bái trong thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh:
nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù Yên Bái đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, mà có những khó khăn thách thức mà tưởng chừng rất khó vượt qua, nhưng mà các đồng chí đã cố gắng phấn đấu và đã đạt được những cái thành tựu quan trọng khá toàn diện. Kinh tế của Yên Bái tiếp tục tăng trưởng khá theo hướng bền vững và tập trung khai thác thế mạnh của tỉnh nhà, không chạy theo tăng trưởng nhanh. Cái thứ hai, điểm nhấn mà chúng tôi cho rằng là ấn tượng đó, ở một tỉnh khó khăn, kinh tế chưa phải là giàu có gì, nhưng các đồng chí đã quan tâm chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, rồi triển khai một cách sáng tạo quyết liệt về giảm nghèo. Cho nên từ con số là 32,2% của 2016 xuống còn 7,56% của 2020 trước về trước một năm.
rồi xây dựng nông thôn mới, sau 5 năm chúng ta đã đạt được một tỷ lệ phải nói là rất đáng khâm phục. Trên 50% xã của tỉnh Yên Bái đã đạt nông thôn mới, mà có một huyện đạt nông thôn mới. Điểm thứ ba ấn tượng là quốc phòng an ninh được giữ vững, một địa bàn rất khó. Cái thứ tư là nhiệm kỳ vừa qua các đồng chí đã chú ý công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực sự bộ máy của chúng ta đã có đổi mới, được kiện toàn và có chất lượng hơn, hoạt động có hiệu quả hơn. Và đây tôi đánh giá cao các đồng chí xây dựng một đề án là xây dựng đào tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035. Và các đồng chí có đề án ấy và các đồng chí thực hiện một cách bài bản, công phu. Thế cách nhìn xa đâu phải chúng ta nhìn, đây đâu phải tư duy nhiệm kỳ đâu, chúng ta phá vỡ tư duy nhiệm kỳ công tác cán bộ. Nhưng mà cái thứ năm vừa là thành tựu nhưng vừa là nguyên nhân của các thành tựu trên. Tôi thấy là như các đồng chí đánh giá, nhiệm kỳ này các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn kết thực sự, thống nhất thực sự, vượt mọi khó khăn thách thức, vượt qua cơn hoạn nạn để chúng ta vươn lên một cách bài bản. Còn thực hiện chỉ thị 35 của các đồng chí thì phải nói là rất tốt. Các đồng chí đã chủ động triển khai một cách bài bản, căn cơ.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế xã hội và tập trung chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng.
Thứ nhất là tập trung làm thật tốt Đại hội cấp huyện để chúng ta làm tốt cái Đại hội cấp tỉnh. Thứ hai về định hướng phát triển kinh tế xã hội tới đây thì các đồng chí tôi thấy tôi đã đọc rồi, tôi đọc rất rõ cái này, thì tới đây Bộ Chính trị sẽ cho ý kiến về phương hướng của các đồng chí để chuẩn bị cho đại hội. Chúng tôi thấy tôi rất đồng tình với các định hướng. Tôi cũng rất cố gắng chú ý xem là cái gì nó khác. Tôi thấy trong cái này là khác đấy. Ví dụ như ba đột phá là đây là của Trung ương đây. Xem không cẩn thận là dễ giống nhau lắm, tỉnh nọ tỉnh kia, nhưng mà tôi thấy Yên Bái khác, cái đột phá của Yên Bái khác, rất đúng. Và cái năm định hướng phát triển thì tôi thấy thích nhất là cái định hướng đầu tiên, định hướng phát triển xanh, hài hòa, hạnh phúc, bản sắc và hạnh phúc. Trong báo cáo chính trị phương hướng tôi thấy vẫn phải nhấn mạnh công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Vì đảng trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị của chúng ta có trong sạch vững mạnh như vừa rồi ta làm, cái khóa vừa rồi ta làm, thì nó mới tạo nên sức mạnh được như thế, có cái cán bộ tốt như thế để chúng ta làm chứ. Và mỗi đồng chí ban chấp hành phải là đồng chí làm công tác xây dựng đảng, phải có tính đảng trong hoạt động của mình, thì tức khắc đảng ta chúng ta mạnh. Và các ông chí đây là điều sống còn đấy, các ông chí quyết định. Cho nên là rất là mong các ông chí nhấn mạnh các mình có rồi, nhưng mà muốn nói là nói sâu hơn sự gắn bó của nó với toàn bộ cái hoạt động của đảng bộ mình. Chúng ta họp ban chấp hành thì chúng ta đề ra đường lối cơ mà, định hướng cho cả tỉnh ta. Đại hội tới đây các đồng chí rất là có nhiều công, đây chính là của đảng bộ đấy. Mà muốn thực hiện cái này là toàn bộ đảng viên mình phải làm, cả hệ thống chính trị mình phải làm, phải có đội ngũ cán bộ đủ tầm mới làm được. Xin thay mặt anh em trong đoàn, xin chúc đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái chúng ta tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp huyện và thật tốt đại hội tỉnh đảng bộ, để chúng ta mở ra một thời kỳ mới cho đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái, để xây dựng Yên Bái ngày càng rộng mạnh theo đúng ý nguyện của Bác Hồ.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. đồng thời cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Trần Quốc Vượng cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương đã luôn quan tâm ủng hộ tỉnh Yên Bái trong suốt những năm qua. Đồng chí cũng hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, đưa Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông mới. Để chương trình triển khai có hiệu quả, đáp ứng việc dạy học theo hướng tích cực thì đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quyết định. Do vậy, Luật Giáo dục năm 2019 đã có nhiều chính sách nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên và tạo động lực cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một trong những điểm mới nổi bật trong quy định của luật là việc quy định nâng trình độ chuẩn của giáo viên từ năm 2020.
Theo dự thảo nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của Bộ Giáo dục Đào tạo, những giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên đều phải thực hiện nâng chuẩn. Đến thời điểm này, việc rà soát đăng ký cho đội ngũ giáo viên được đi nâng chuẩn đã được hoàn tất tại tất cả các trường tại tỉnh Yên Bái. Cô giáo Hà Thị Thanh Hương là một trong 4 giáo viên của trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái sẽ được đi nâng chuẩn đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019. Hơn 20 năm đứng lớp với tấm bằng cao đẳng sư phạm, năm 2005, cô giáo Hương hoàn thành chương trình Đại học khoa sư phạm quản lý giáo dục. Tuy nhiên là giáo viên môn sinh, hóa, cô Hương luôn mong muốn được đi học nâng cao chuyên môn để truyền tải kiến thức cho học sinh được tốt hơn. Chính vì vậy, đối với cô giáo Hà Thị Thanh Hương, Luật Giáo dục năm 2019 là cơ hội tốt giúp cô hoàn thành mơ ước của mình. Cô giáo Hà Thị Thanh Hương, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi là một trong những giáo viên mà học về chuyên môn thì với tôi môn sinh hóa thì tôi mới học cao đẳng sinh hóa. Thế nhưng mà tôi cũng học một cái bằng nữa là bằng cử nhân quản lý giáo dục. Thế nhưng mà khoa sư phạm của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thế nhưng về chuyên môn thì vẫn chưa chuẩn. Thế theo đúng luật giáo dục thì tôi phải đi nâng chuẩn thêm về chuyên môn.
Việc tuyển sinh đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được thực hiện bằng phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển, hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển do các cơ sở đào tạo giáo viên quyết định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian học tập nâng chuẩn, giáo viên sẽ được hưởng các chế độ theo quy định như được miễn học phí, tính thời gian đào tạo và thời gian công tác liên tục, hưởng 100% lương và các chế độ phụ cấp theo quy định. Cũng như phần lớn giáo viên đang đứng lớp, mong muốn được nâng cao năng lực chuyên môn là nhiệm vụ, cũng là mục tiêu hướng tới của cô giáo Vũ Thị Thanh, giáo viên lớp 5, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái. Do vậy, với những quy định linh hoạt về hình thức đào tạo cũng như những chính sách hỗ trợ của nhà nước và cơ sở giáo dục, không những tạo điều kiện về vật chất mà còn là sự động viên khích lệ rất lớn, giúp cô giáo Vũ Thị Thanh cùng nhiều giáo viên khác yên tâm học tập và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy. Cô giáo Vũ Thị Thanh, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bản thân chúng tôi thì cũng đã là một cái giáo viên đứng lớp lâu năm với lại cái kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, nhiều năm tham gia các cuộc thi. Thế nhưng bản thân chúng tôi thì cũng nhận thấy là cái việc nâng cao trình độ để càng ngày càng hoàn thiện, bởi vì cái mục tiêu giáo dục thì càng ngày càng nâng cao để nhằm đáp ứng cái yêu cầu của toàn xã hội.
Mục đích yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên không chỉ có dạy chữ mà phải chú trọng dạy làm người, dạy kỹ năng sống để các em phát triển toàn diện. Để làm được cả hai việc này, bản thân mỗi thầy cô giáo phải không ngừng học hỏi, tự rèn luyện, trau dồi kỹ năng sống, ý thức và trách nhiệm trong sự nghiệp chồng người. Vì thế, việc bồi dưỡng giáo viên là cần thiết trong quá trình đổi mới giáo dục. Trước những yêu cầu đó, Luật Giáo dục năm 2019 đã tạo cơ hội cho đội ngũ giáo viên học hỏi, nâng cao trình độ, phát triển bản thân và phát triển năng lực nghề nghiệp.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Từ Hiếu ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên là công trình thủy lợi lớn của tỉnh Yên Bái. Tận dụng vẻ đẹp là không gian thiên nhiên của hồ, nơi đây đã hình thành điểm du lịch thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng và trải nghiệm đất và con người Mường Lai, quê hương cách mạng của huyện Lục Yên.
Mường Lai, vùng đất giáp danh giữa ba tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và Yên Bái, nơi đây có đội du kích Cổ Văn, đơn vị vũ trang đầu tiên của huyện Lục Yên. Là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, chính vì vậy cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, những năm gần đây xã đã khai thác thế mạnh thiên nhiên để phát triển du lịch trên lòng hồ Từ Hiếu. Năm 2017, ông Nông Công Minh ở tổ dân phố 5 thị trấn Yên Thế được sự giới thiệu của bạn bè trong xã Mường Lai đã mạnh dạn đầu tư và phát triển du lịch trên lòng hồ Từ Hiếu bằng việc xây dựng nhà nổi Thủy Nguyệt để đón khách đến tham quan. Với niềm đam mê của mình, ông đầu tư làm hai nhà nổi với quy mô hơn 100m² và trồng nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu để du khách chụp ảnh kỷ niệm. Hệ thống karaoke phục vụ những vị khách có nhu cầu. Ông Minh chia sẻ.
Quan trọng ở cái nhà nổi này là các cái mối hàn là phải thật là chắc chắn để đảm bảo an toàn. Và có cái thùng phi ấy là phải đảm bảo lúc nào cũng phải thường xuyên kiểm tra để nó không bị thủng, không bị nước vào mà nó chìm nhà nổi là rất là nguy hiểm cho mọi người vào đây chơi, nghỉ ngơi ở đây. Cái đảm bảo an toàn ở trên mặt hồ này là cái tắm ấy là phải có phao, có áo phao. Trên thuyền là đi thuyền là phải mặc áo phao thì mới an toàn.
Khi đến với hồ Từ Hiếu xã Mường Lai, mọi người được trải nghiệm trên thuyền. Với cảnh thiên nhiên tĩnh lặng, xung quanh được bao bọc là đồi núi, lọt thỏm trong đó là những ngôi nhà sàn truyền thống của người Tây địa phương. Ngồi trên thuyền cảm nhận được dòng nước mát lạnh, đem đến cho du khách cảm giác bình yên, thư thái, quên đi những mệt mỏi, cuộc sống bận rộn hàng ngày. Đến tham quan hồ Từ Hiếu, du khách còn được nghe những câu hát then của những chị em phụ nữ dân tộc Tây xinh đẹp, hiền dịu. Qua đây cảm nhận được nét văn hóa truyền thống của quê hương cách mạng. Chị Mai Thị Thỉnh, thôn 7 xã Mường Lai chia sẻ.
Em cũng rất là tự hào Mường Lai có một cái khu du lịch rất là nhiều cái hay, rất là nhiều cái đẹp, vẻ đẹp, tiềm ẩn của Mường Lai. Thứ nhất là ở nhà nổi Thủy Nguyệt, rất là cảnh rất là đẹp, không khí trong lành và... Đặc biệt hơn là cái nơi này là nơi em sinh ra và lớn lên. Rất là nhiều kỷ niệm, cũng rất là nhiều cái ký ức mà em lưu giữ tại đây. Và sau này rất là mong nhiều khách du lịch thập phương đến nhà nổi Thủy Nguyệt và trải nghiệm và hưởng thụ những cái không khí trong lành của Mường Lai.
Còn bà Hứa Thị Huyền, thôn 6 bày tỏ.
Trong Mường Lai cho em có du lịch sinh thái hồ Từ Hiếu và đặc biệt hơn nữa là có công trình nhà nổi Thủy Nguyệt được hình thành cách đây cũng vài năm rồi. Và bản thân em thì cũng là gần đây thôi, thỉnh thoảng em cũng được đến đây vui chơi, được trải nghiệm, đặc biệt là ở trên những ngôi nhà nổi như này tắm mát, được nghỉ ngơi sau cái quãng lao động rất là mệt nhọc. Và đặc biệt hơn nữa, qua đây thì em cũng rất mong muốn khu các điểm du lịch ở Mường Lai như là Thủy Hiếu, ngôi nhà nổi sẽ được thúc đẩy để phát huy cái điểm mạnh của mình là du lịch.
Mường Lai, một vùng quê thanh bình, nơi ra đời của đội du kích cổ văn, ở đó có hồ Từ Hiếu, một địa điểm với tiềm năng để mở rộng phát triển du lịch sinh thái. Với cảnh sắc hữu tình, nên thơ cùng sự mến khách của người dân địa phương, nơi đây sẽ là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài huyện để trải nghiệm vẻ đẹp của mảnh đất và con người nơi đây.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.